Mình coi Tây Tạng có chính phủ. Tây Tạng đó, mà thống lãnh sứ Tây Tạng đó, đó là một vị tăng là Dalai Lama. Đó là một vị tăng. Và vị tăng đó dùng Phật pháp cũng giống như là các vị mà gọi rằng là phụ tá của ngài, cũng như là thầy học của ngài, những cái vị mà trưởng thượng, trưởng lão, những vị Rinpoche khác, dùng toàn bộ những cái sự tu tập đó để tu tập hóa thành một cái cộng nghiệp tu tập. Một cái cộng nghiệp tu tập tại xứ Tây Tạng khiến cho hết thầy dân Tây Tạng đều tu tập. Và mình dễ dàng bắt gặp người Phật tử Tây Tạng họ tu, nói xin lỗi, nhiều khi tu hơn tu sĩ của mình. Nếu mình cứ đụng độ với dân Tây Tạng ở tại bên Ấn Độ là một, hay chính tại xứ sở của họ là hai, thì mình thấy ngay. Chẳng hạn như giờ tôi nói cái ngôi chùa Đại Chiêu Tự là một cái ngôi chùa mà ở ngay trung tâm của Lhasa, lớn nhất ở trong trung tâm của Lhasa, lâu nhất, được xây dựng cách đây 14 thế kỷ. Mà ngôi chùa đó vẫn nhiều cái truyền thuyết, được một nhà vua lấy lừng của sử sách Tây Tạng xây dựng nó lên, là nhà vua Gampo, là một vị vua mà gọi rằng anh minh tài ba của xứ Tây Tạng. Thì vị vua này hỏi cưới công chúa của các nước láng giềng, đó là Nepal và Trung Quốc. Thì cưới cô công chúa của Nepal, và sau đó thì cưới cô công chúa của Trung Quốc. Mà cô công chúa của Trung Quốc đó là một cô công chúa gọi là khó mà đụng tới nổi lắm, là bởi vì là con gái của Đường Thái Tông, tức là ông vua mà chứ danh và giỏi nhất của triều đại nhà Đường, trong 28 ông vua thì Đường Thái Tông là lỗi lạc nhất của triều đại nhà Đường. Thì dễ gì mà Đường Thái Tông lại chịu gả con gái cho một cái ông vua mà người Trung Quốc cho là man di mọi rợ. Thế nhưng với cái tài trí của ông vua Gampo nọ đó, làm đủ mọi cách từ quấy nhiễu cho đến thuyết phục. Và rồi thì chung cục ông vua Đường Thái Tông này suy nghĩ là cũng thấy được cái tài của vua Gampo, và suy nghĩ rằng thôi thì mình gả con gái mình cho một cái ông vua mà khá có cái đầu óc, gọi rằng là anh minh như vậy, rồi thì mình sẽ nắm được cái xứ Tây Tạng, là bởi lẽ là vua Tây Tạng trở thành rể của mình. Rồi cộng với một điều là ông này nảy lên ý nghĩ rằng là khi mà cô công chúa về nhà chồng thì đem theo một phái đoàn hùng hậu gồm có 300 người, là đủ thứ thợ giỏi, từ âm nhạc cho đến điêu khắc, cho đến vẽ, cho đến đủ thứ ngành họa vân vân, đi cùng cô công chúa này về Tây Tạng lập nghiệp, định cư ở luôn Tây Tạng. Để làm gì? Để truyền bá văn hóa Trung Quốc cho xứ Tây Tạng, ngõ hầu tạo một cái ảnh hưởng từ trên mặt văn hóa của Trung Quốc ở ngay trong lòng của Tây Tạng. Và như thế người Tây Tạng không ít thì nhiều cũng bị nằm trong tay của triều đại nhà Đường. Cho nên tính đi tính lại thì Đường Thái Tông cảm thấy mình có lợi nhiều hơn là có hại, cho nên quyết định gả cô công chúa tài ba, nhan sắc lại tài ba, là Văn Thành công chúa về cho vua Campo. Cô này tuổi trẻ mà bấm độn rất là giỏi, bói toán thật là hay, phong thủy thật là rành. Thì cô này khi về nhà chồng, xưa nay Tây Tạng gọi là, bây giờ gọi là Thổ Phồn, là xứ Thổ Phồn. Thì ông vua Gampo này, Thổ Phồn là chưa phải là một quốc gia văn minh mà định cư giống như là xứ Trung Quốc, mà bây giờ thì chỉ là những bộ lạc. Rồi ông này thống lãnh mọi cái bộ lạc đó mà làm vua, nhưng mà cũng giống như rằng là xứ Mông Cổ hồi đầu, thì cái bộ lạc ấy cũng di chuyển hoài, Thành ra nay thì đóng ở đây làm thủ đô, mốt đóng ở kia thủ đô, vẫn còn một cái truyền thống cộng nghiệp là du mục. Mà dân du mục thì không có văn hóa nhiều, dân mà định cư á, thì mới có văn hóa. Tại dân định cư thì mới có những cái kiến trúc và xây dựng và phát huy phát triển những cái tinh vi phục vụ cho một cái đời sống nào đó. Còn dân du mục thì đời sống rất là ít nhu cầu, chỉ có chăn nuôi rồi di chuyển đây đó, dựng lều không, thành ra không cần cái gì hết, không cần kiến trúc, không cần xây dựng, không cần nghệ thuật điêu khắc gì hết. Thì bây giờ ông vua Campo này cũng muốn đất nước của mình cũng phát triển cho nên phải định cư. Thì đón cô công chúa Văn Thành về định cư thì bây giờ ở một cái vùng đất nọ, thì ở đó nó có một cái đầm, nó nói là gọi là ngọa đường hồ. Thì cô Văn Thành công chúa khi về tới đó thì cô này xem địa lý phong thủy, và cô này nói rằng cái hồ đó là trái tim của nữ ma, cho nên phải ểm nó. Mà muốn ểm thì bằng cách nào? Xây một ngôi chùa trên đó. Tại mình đừng quên là Văn Thành công chúa là con gái của Đường Thái Tông, mà toàn bộ mấy ông vua đời nhà Đường đều là những tín đồ trung kiên của Phật giáo. Nhất là Đường Thái Tông khi mà còn tuổi còn thơ, tức là nhị công tử, con của quan Thái Thú tỉnh Thái Nguyên là Lý Uyên. Thì đệ nhị công tử này bệnh nặng vô cùng và không có thuốc men nào chữa được. Cho nên Lý Uyên tìm đến chùa chiền đốt nhang dập đầu khấn Phật. Nếu Phật tổ gia hộ cho đứa con của con được khỏe mạnh thì sau này con sẽ đền đáp bằng cách rằng thờ Phật suốt đời, cũng như dòng họ Lý này phải thờ Phật. Rồi thì sau đó thì tự nhiên Lý Thế Dân khỏi bệnh. Không những khỏi bệnh mà đề nghị công tử Lý Thế Dân đó trưởng thành lên với một đầu óc thông minh, mưu trí, đa tài, và theo phò tá ông bố lên ngôi vua, lật đổ triều đại của nhà Tùy và đưa bố lên ngai vàng, lập mở nên triều đại nhà Đường. Ông bố là Đường Cao Tổ, Lý Uyên. Và về sau này thì Lý Thế Dân là người nối ngôi, là ông vua thứ nhì của triều đại nhà Đường, Đường Thái Tông. Và Lý Thế Dân là cái người mà cầm quân, chỉ huy quân đội, mà giúp bố bình định hết mọi nơi để ổn định cái ngai vàng của ông bố khi ông bố mới lật đổ được triều đại nhà Tùy. Thành ra Lý Thế Dân là một cái người mà gọi rằng là có mưu lược rất là nhiều, nhưng mà do Lý Thế Dân mang ơn của Phật Pháp, do Lý Uyên tri ân Phật Pháp, cầu nguyện mà Lý Thế Dân được sống và bây giờ được làm vua, cho nên Lý Thế Dân tức Đường Cao Tông, Đường Thái Tông đó cũng hết mực xiển dương Phật Pháp. Vì vậy cô Văn Thành công chúa này ảnh hưởng cái cộng nghiệp nói trên đó. Cho nên bây giờ vốn đề nghị ông vua chồng là xây cái chùa lên. Ông vua chồng là xứ Thổ Phồn, là cũng là cái xứ mà tin Phật nữa, thành ra ông Campo này rất là hoan hỷ. Thì xây cái ngôi chùa Đại Chiêu Từ đó lên. Thì xây ngôi chùa Đại Chiêu Từ đó thì cô này nói rằng muốn ểm ma thì phải dùng tới 1.000 con dê trắng chở đất tới đất cái hồ đó lại rồi xây chùa. Thì 1.000 con dê trắng đó được vận chuyển từ mọi nơi chở đất đến để đắp cái ngọa đường hồ. Thì vì như thế đó, thì cái vùng đất đó không có tên tuổi gì cả, thì người ta mới gọi cái vùng đất đó là Rasa. Rasa có nghĩa là vùng đất của loài dê trắng. Rồi thì có lẽ từ cái chữ Rasa dần dà nó thành Lhasa, thành thủ đô của Tây Tạng cho đến bây giờ. Thủ đô do chính ông vua Gampo xây dựng. Cho nên cái chùa Đại Chiêu Tử nó gắn liền với Lhasa, nó với Lhasa đồng sinh. Vì vậy ngôi chùa đó trở thành ngôi chùa linh thiêng đối với lại Phật giáo Tây Tạng, nhất là ngôi chùa nó lại là phi phi nghĩa là tông phái, Ngôi chùa đó được thành lập đó, còn trước nhiều tông phái được ra đời. Cho nên ngôi chùa đó thuộc loại ngôi chùa trung lập, không thuộc tông phái nào cả, mà thờ hết các vị tổ sư của các tông phái. Rồi vua Campo thì được người Tây Tạng tôn xưng là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, được thờ phượng ở trong chùa cùng với lại hai bà vợ là Văn Thành công chúa với lại công chúa của xứ Nepal. Ông vua Campo này cũng tu dữ lắm. Nhưng ở đây mình chỉ có nói trong cái phạm vi hạn hẹp thôi. Thì cái ngôi chùa đó khi được xây dựng lên đó, thì người dân Tây Tạng coi nó là một cái chốn mà linh thiêng vô cùng của họ, nghĩa là lễ kính, thường xuyên đến đó chiêu bái rất là nhiều. Mà cho đến ngày hôm nay á, trước khi mà tôi đến Tây Tạng thì tôi có đọc qua về cái ngôi chùa đó, thì tôi cũng cảm thấy có một cái điều lạ lùng là tôi nghe lời của một vị Lama kể tường thuật lại trong cái chuyến đi mà thăm những cái ngôi chùa lừng lẫy của Tây Tạng á, thì có nói rằng khi đến chùa Đại Chiêu Tử á, thì phải nhanh chân đến cho nhanh, bởi vì chỉ có tờ mờ từ 5 giờ sáng, 6 giờ sáng là dân chúng đã tề tập đầy ắp hết trước cửa chùa và đảnh lễ ngoài trời vậy. Lễ lạy ngoài trời ngoài đất mà họ lạy là nằm dài thế. Rồi thì đúng 8 giờ đó, khi mà cánh cửa nặng nề nó xịt mở một cái thì người ta ùa vào như một dòng nước lũ vậy. Mặc dù phải vào phải trả tiền, đi vào như một dòng nước lũ vậy, trả tiền rồi còn đi qua từng cái điện. Ở trong cái đại điện đó phân ra đó, có đến cả chục cái điện nhỏ. Tức là mình đi men theo tường thì mình sẽ quẹo trái như vậy để mình vào cái điện, rồi mình đi theo như vậy, theo cái hình chữ U, rồi lại ra, rồi lại cứ đi theo hình chữ U. Tại trong cái điện lớn có nhiều cái điện nhỏ, ở mỗi một cái điện nhỏ như vậy thì thờ các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị tổ sư vân vân đằng đẵng. Thì người ta chỉ không có lạy được mà chỉ có đi như một dòng nước chảy không ngừng, không có ngừng, như một dòng nước chảy mà chẳng có một giọt nước nào ngừng cả. Thì họ cứ đi trôi chảy như vậy, thì họ cứ đi qua từng tượng này, họ cúc cái đầu vào cái bệ Phật và cúng dường. Rồi cái tiền hào được đổi ra và họ cứ vậy mà họ chia. Họ cứ đi họ cúc đầu và họ chia, họ phát cho mỗi cái tượng. Rồi thì hoặc giả là một số người cầm trên tay những cái túi ni lông. Ở trong những túi ni lông đó có cái muỗng, và họ múc bơ đổ vào những cái chung thật là to, ở trong đó có cắm 7 cái tim đèn, mỗi cái tim đèn to như ngón tay cái tôi, cháy suốt ngày, suốt đêm, suốt năm, suốt tháng, chưa bao giờ tắt. Và không thể nào tắt nổi khi mà bơ cứ được nhồi thêm. Thì khi đầu tiên hết mà tôi nghe ông Lama đó mà ông miêu tả là phải tranh thủ đi sớm vì cái dòng người nó đông như vậy, mà ông lại còn miêu tả là không phải là ngày lễ hội mà một ngày như mọi ngày, thì tôi cũng kinh ngạc. Tôi bảo chùa mà sao mà đâu mà người ta đến đông như thế. Thì cho đến khi mà tôi đến nơi thì tôi mục kích tận mắt đúng hệt như vậy. Thành ra chùa đó là một cái chùa mà đối với tôi là cái sự đi thăm viếng thật ra là dễ nhất mà lại khó nhất. Có nghĩa là nó ở ngay giữa chốn chợ chiền, trung tâm thành phố, không có leo một bậc tam cấp nào cả, nhưng mà vào nó mệt mỏi khôn lường. Còn ngoài ra những ngôi chùa mà danh tiếng khác thì chùa nào cũng phải leo hết, chùa nào cũng núi hết. Chỉ có cái chùa Đại Chiêu Tử đó là cũng leo bậc nhưng mà mệt nhất. Cái lý do đông quá đi, đông quá đi, rồi đèn cháy khắp hết trong bao nhiêu đó cái điện, đốt không biết bao nhiêu là oxygen người ta thở. Thành ra mình dân ở vùng khác đến cần oxygen hơn thiên hạ nữa, mình thở cơ hồ tắt thở luôn, thở không nổi, ngộp tới độ mà mắt tôi nó hoa luôn. Nghĩa là người đứng trước mình là mình nhìn hoa hết mắt, mình nhìn họ thành hai ba người. Rồi đến khi tôi phải lìa cái đó mà đi lên trên lầu thì thoát lạnh, tức là trên lầu ít người thì mới có đủ oxy cho mình thở. Ở dưới nó đông nó khủng khiếp mà mỗi ngày như vậy. Tại vì tôi ở cái hotel ngay cạnh Đại Chiêu Tử, đi